Nhân ngày Quốc hận 30 tháng 4, chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Nguyễn Sơn Đảo nhan đề
Oan nghiệt đời lính. Oan nghiệt đời lính. Vào mỗi sáng như thường lệ, tôi đang viết công điện không số SVD báo cáo về tình hình chiến sự trong đêm thuộc phạm vi lãnh thổ phân chi khu, thì có khách sư đoàn 18 đến. Anh giới thiệu là phụ tá ban 3, trung đoàn 52, sớm nay trên đường về đơn vị, gián đoạn lưu thông từ Bầu Cá đến Long Khánh. Anh ngỏ ý được dùng máy truyền tin phân chi khu để liên lạc với đơn vị. Tôi trình bày lên chi khu nhờ giúp, nhưng không thành công. Hệ thống truyền tin phân chi khu không liên lạc trực tiếp được với sư đoàn 18. Anh lo lắng chia sẻ là đang có phóng đồ hành quân của đơn vị, chỉ dùng ký hữu sự mà bộ tư lệnh sư đoàn tin liệu hoạch định, và hỏi cho mượn xe Honda làm phương tiện di chuyển, xong việc sẽ trả lại. Tôi hiểu sự lo lắng là tinh thần trách nhiệm, là sự an nguy đến với đồng đội của anh khi không có phóng đồ hành quân theo kế hoạch Z ngày N. Và lúc này, chiến sự Long Khánh đang bùng nổ mãnh liệt. Đã là ngày N cộng 1. Tôi muốn giúp nhưng không thỏa mãn nhu cầu cho anh. Làm sao biết anh có thể lái Honda an toàn đến đơn vị mà không muốn nói là phơi xác dọc đường? Tôi đến gặp đại úy Phạm Văn Tuyến, phân chi khu trưởng, với hy vọng giúp được. Ông có nhiều kinh nghiệm về tham mưu và tác chiến, nhập ngũ năm 1949, năm mà chúng tôi chưa chào đời. Nghe xong, ông đi vào hầm truyền tin và ít phút sau trở ra gọi anh vào liên lạc với đơn vị và nói tôi làm giấy phép, xác nhận ông thư úy này trên đường đến đơn vị, quốc lộ bị cô lập, trở về hậu cứ. Tôi không nhớ tên nhưng tôi nhớ mãi cái âu lo của anh khi chưa trực tiếp nói chuyện được với thượng cấp vào ngày 9 tháng 4 năm 1975 sáng hôm ấy. Những tin tức chiến sự dồn dập bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa, quân đoàn 2 và 1 triệt thoái, quân đoàn 3 bỏ rơi Phước Long, và hôm qua ngày 8 tháng 4, Nguyễn Thành Trung ném bom Dinh Độc Lập rồi tàu thoát qua tràng bom. Đơn vị được báo động là máy bay Việt Cộng. Chúng tôi chưa kịp chạy tới vị trí phòng thủ, đã nghe tiếng động cơ ầm ầm bay qua thị xã, với cao độ khoảng 100 mét, thẳng hướng Bố Đức. Tràng bom là địa danh thuộc tỉnh Biên Hòa, giáp ranh với Long Khánh, cách ngã ba Dầu Dây 12 cây số. Người dân sống quây quần theo đơn vị ấp và hai trại Quảng Biên, Quảng Đà, nằm rải rác dọc theo hai bên quốc lộ 1. Lực lượng an ninh lãnh thổ gồm có yếu điểm tràng bom, trung đội pháo binh diện địa Hoàng Hà, cuộc cảnh sát quốc gia và phân chi khu có 5 trung đội nghĩa quân và 1 tiểu đội biệt kích. Tình hình an ninh không mấy tốt đẹp, Việt Cộng thường đắp mô gài mìn quốc lộ và phục kích đoàn quân xa tiếp vận, gia tăng áp lực lên tràng bom từ tháng 2 năm 75, khởi sự là ngày 29 Tết âm lịch, 6 giờ tối bắn B-40 vào chiếc xe nhà chở chuối của anh chị Cao Văn Ba tại Bầu Xéo, giết hại vợ chồng anh Cao Văn Ba và một người lính tại đội 4 tiểu đoàn 92 bị động quân. Chị Ba bị miếng kiếng xe bể phăng trúng ngực và tạ thế trên đường di chuyển tới bệnh viện. Anh Cao Văn Ba làm việc tại bộ công chánh, tôi nhớ không lầm nhà số 86 Chi Lăng Gia Định. Có 14 người con, cháu lớn nhất 17 và cháu thứ 14 mới vừa đầy tháng. Bước vào trong báo tin cho gia đình, nhìn thấy người anh cả gục mặt vào hai đầu gối ngồi bên cạnh chiếc võng của đứa em út dưới sàn nhà, làm tôi xúc động, phải bám vào thành ghế mới đứng vững. Và đúng một tuần sau, cũng vào ngày thứ bảy, cùng giờ giấc tại tọa độ đó, tại đội 137, trinh sát của đại úy Thăng đụng độ với tiểu đoàn cơ động tỉnh, cộng quân. Súng đạn đủ loại nổ vang rền làm kinh hoàng người dân thị xã. Sau trận đọ sức, đại đội trinh sát tử thương 1, tịch thu 1 B-40, Việt Cộng 2 bỏ xác tại trận, một trong 2 là trung đội trưởng. Khám xét tìm thấy lệnh hành quân trên đường di chuyển đến đường sát. Tôi không nhớ ngày tháng nhưng khoảng thời gian từ 7 tới 10 ngày. Việt Cộng đắp mô tại Bầu Xéo, khác với những lần trước, lần này chúng làm trên dưới 100 mô, mỗi mô 3 đến 4 sảng đất, gài xen kẽ mìn, lựu đạn và trái đạn pháo binh lép. Phe ta phải tích cực tháo gỡ vất vả dưới sự nguy hiểm, hầu sớm cho xe cộ di chuyển qua lại. Trung đội quyết tử, trung đội 123 nghĩa quân và tiểu đội biệt kích thay phiên nhau dùng lưỡi lê cẩn thận rà soát từ mô này đến mô khác. Khi phát hiện đồ chơi của địch, bỏ ngược lại khoảng cách an toàn, dùng súng bắn phá hủy. Những tiếng nổ đinh tai tạo thành đám khói đen kịt ghê rợn bay lên. Lợi dụng cơ hội này, địch pháo kích, phe ta phản pháo. Thương cho trung tá Lâm Quang Thới, tiểu khu phó đứng trơ trọi giữa lộ trong thời gian lãnh pháo. Kết cuộc, trung đội quyết tử hy sinh một trung sĩ. Sau đó ít ngày, đại đội 137 trinh sát phối hợp với trung đội quyết tử hành quân chạm trán đơn vị Việt Cộng tại Bầu Xéo. Kết quả, Việt Cộng năm bỏ xác tại trận, phe ta vô sự. Tiếp theo là đơn vị D-210 Việt Cộng tấn công đồn Bầu Xéo do trung đội 123 nghĩa quân chấn giữ. Ta tử thương một, Việt Cộng để lại nhiều quân trang, quân phục, băng cứu thương, bê bết máu rải rác quanh hàng rào Kẽm Gai. Song song với hoạt động của địch, về phía ta có Linh Mục Thanh và dân biểu Tuấn Anh, hay anh Tuấn gì đó, đứng ra tổ chức biểu tình lấy điểm xuất phát tại Quảng Biên, trà cổ của Tràng Bom, rồi đi dọc theo quốc lộ 1 qua Hố Nai, với ước tính tới ngã ba Sạt Tam Hiệp quy tụ được hàng trăm ngàn người lấy khí thế tiến về Sài Gòn. Tràng Bom chịu trách nhiệm bão hòa địa điểm làm lễ xuất phát, nhưng người trong ban tổ chức biểu tình họ cứ thản nhiên dựng khán đài, nói lễ phép khan cầu cũng là thế. Chắc họ phải biết khi tổ chức biểu tình từ vùng bất an ninh đi về thành phố là việc làm liều lĩnh nguy hiểm. Đó là chưa nói đến sự di chuyển qua lại từ Sài Gòn ra các tỉnh cao nguyên và miền Trung bằng đường bộ. Kết quả là nhờ vào đồng bào Tràng Bom và Hố Nai ý thức được sự lợi hại về vấn đề an ninh mà không ủng hộ. Hai ngày tổ chức đành ra về với hai bàn tay trắng. Ngày 9 tháng 4, quân đoàn 4 Việt Cộng tấn công Long Khánh. Chúng tôi nhận lệnh giữ an ninh phi trường đồn điền cao su Tràng Bom, được chuẩn bị là trạm chuyển tiếp thương bệnh binh từ chiến trường Long Khánh. 8 giờ tối ngày 9 tháng 4, tiểu đoàn 363, địa phương quân tiểu khu Phước Long tăng viện cho Long Khánh đến Tràng Bom, đường bộ trở ngại rồi sát nhập vào tiểu khu Biên Hòa. Thiếu tá Nguyễn Hồng Tú đang giữ chức vụ yếu điểm trưởng Tràng Bom, kiêm thêm chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 363, quân số chưa được hai đại đội. Ngày 10 tháng 4, đại đội 4 tiểu đoàn 92 biệt động quân hoạt động phía sau vườn cam ông Đào, gần mặt khu cây gáo rút khỏi Tràng Bom, ngược hướng về Biên Hòa. Sau đó lưu đoàn 1 nhảy dù đến Tràng Bom và tiếp theo là một tiểu đoàn thuộc trung đoàn 728 của sư đoàn 5 đến thay thế vùng hoạt động của đại đội 4 tiểu đoàn 92 biệt động quân. Và đơn vị cuối cùng là toán quân báo phòng 2 tổng tham mưu, do một trung úy chỉ huy đến Tràng Bom làm nhiệm vụ chuyên môn. Ngày 14 tháng 4, lữ đoàn 1 nhảy dù được không vận vào Long Khánh. Ngày 15 tháng 4, dân di tản từ Lâm Đồng, Long Khánh bằng rừng vượt suối về đến Tràng Bom cả hàng ngàn người. Họ mệt mỏi và đói khát. Những người có lòng từ tâm tại Tràng Bom gom góp tiền bạc, mua bánh mì và nước tiếp tế. Vào 3 giờ chiều ngày 16 tháng 4, Việt Cộng pháo kích vào điểm tập trung của dân di tản. Quân đội hướng dẫn đồng bào thoát ra vùng nguy hiểm, làm bị thương trung đội trưởng 123 nghĩa quân, một binh sĩ và những ngày sau đó. Việt Cộng pháo quấy rối dọc hai bên quốc lộ gây tử vong cho dân chúng. 10 giờ sáng ngày 19 tháng 4, toán quân báo phòng 2 tổng tham mưu cho biết một tiểu đoàn Việt Cộng đang di chuyển từ sông Buông Biên Hòa ngược về Long Khánh nằm trong tầm đạn pháo binh Hoàng Hạ. Và chiều hôm đó, Việt Cộng tấn công phân chi khu Hưng Lộc tiếp giáp với Tràng Bom. Vì phải chiến đấu đơn độc, đại úy phân chi khu trưởng và đơn vị của ông cố thủ được 2 ngày. Theo lời kể của một binh sĩ thoát về đến Tràng Bom, ông đại úy phân chi khu trưởng tử trận. Sau khi Long Khánh triệt thoái, phân chi khu được trang bị đạn M79 CBU chống chiến xa với cấp số 6 trái đạn cho một cây M79. Sáng ngày 24 tháng 4, đơn vị của sư đoàn 5 rút khỏi Tràng Bom. 11:30, toán quân báo tổng tham mưu rời Tràng Bom và cho biết hai sư đoàn Việt Cộng có mặt tại Nam và Bắc Tràng Bom. Cùng ngày, sư đoàn 18 đến hoạt động phía Nam Tràng Bom. Trưa ngày 27 tháng 4, Việt Cộng pháo vào Trà Cổ và Quảng Biên. Vào khoảng 3 giờ chiều, phân chi khu nhận công điện không số SVD cho hai trái CBU, một hướng Bắc và một hướng Nam, có bán kính sát hại 3,5 km, bán kính nguy hiểm 4 km và vùng ảnh hưởng là 4,5 km. Chúng tôi xin trái hướng Bắc. Hướng Nam có ấp vườn ngô nằm trong tầm sát hại và là vùng hoạt động của sư đoàn 18 thì được trả lời xin cả hai, một không cho. Chúng tôi quyết định không xin. mời giờ đêm ngày 27 tháng 4 với cộng pháo kích phân chi khu và yếu điểm tràng bom, đồng thời tấn công hai trung đội nghĩa quân 013 An Bình, 122 Bầu Cá và một đại đội tiểu đoàn 363 địa phương quân tại ấp trung tâm thị xã Tràng Bom. 3 giờ sáng ngày 28 tháng 4 mất liên lạc với hai trung đội 013 và 122. 5 giờ sáng nghe được những loạt đạn cuối cùng của đại đội tiểu đoàn 363 còn sót lại trong suốt một đêm cận chiến. Chiếm được ấp trung tâm, Việt Cộng tấn công phân chi khu. 6 giờ sáng tấn công trung đội 130 Trà Cổ và 139 Bầu Xéo. 139 thay thế cho 123 về phòng thủ phân chi khu. 7 giờ sáng ngày 28 tháng 4 không còn liên lạc được với bất cứ tầm quyền nào, như đã mất đầu. Chúng tôi không biết là tiếp tục cố thủ hay rút lui, trong lúc chỉ còn trung đội 123 và tiểu đội Việt Kích đã có 2 chết 4 bị thương. Tôi đang phân vân về số phận hai đồng đội giải quyết ra sao, chợt nhìn thấy anh bộ đội ôm cây đại liên chạy trước hàng tuyến, té xuống rồi cố gắng đưa tay níu kéo lại cây súng mà kiệt sức không làm được. 8 giờ sáng, chiến xa Việt Cộng tiến vào tràng bom. 8 giờ 30, hai chiếc xả tốc độ vượt qua giữa hàng tuyến phân chi khu và yếu điểm chạy về Biên Hòa. Sau đó chúng tôi mở đường máu vào hàng tuyến không có chiến xa quân Việt Cộng, với hy vọng rút lui về Hồ Nai. Vất vả lắm mới qua được đoạn đường gần 300 mét vào lô cao su, gặp khoảng 20 anh em sư đoàn 18 không còn đạn và nhập với chúng tôi. Đi gần tới đầu lô cao su để băng qua ấp Trà Cổ thì hết đạn, Việt Cộng tấn công trở lại. Chúng tôi chạy vào rừng, cứ đi được khoảng 15 phút lại gặp những toán phục kích Việt Cộng bắn giết. Sau nhiều lần bị phục kích, người chết, người bị thương và tan hàng, trưa ngày 29 tháng 4 còn 9 người. Thứ tám Nguyễn Hồng Tú chia thành hai toán, toán tôi 6 và toán ông 3. Cầm cái viết màu xanh lá cây, viết địa chỉ của ông đưa cho tôi và viết của tôi. Toán tôi đi trước và hẹn gặp tại ngã ba Sặt. Đợi 2 tiếng không thấy là có chuyện chẳng lành. Đến báo tin cho gia đình. Tôi biết anh Tư Tú từ ngày chân ướt chân ráo trình diện đơn vị. Ông là thiếu tá tiểu đoàn phó tiểu đoàn 347, là một trong những sĩ quan cấp tá trẻ nhất của Biên Hòa. Và thời cuộc đưa đẩy gặp lại ông vào những ngày tàn cuộc chiến. Tạm biệt anh Tư Tú khoảng 2 giờ rưỡi ngày 29 tháng 4, 6 người chúng tôi thành tù binh của Việt Cộng trên đường áp giải. Chúng tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một đứa bé khoảng 1 tuổi, châu mặt vào ngực người mẹ đang khóc tìm nguồn sữa. Ba anh bộ đội áp giải chúng tôi với vẻ mặt lạnh lùng và nói, các anh thấy chưa, các anh cầm súng bắn vào nhân dân đấy, rồi bình thản đi như không thấy gì. Tới nơi giam giữ, nhìn thấy thiếu tá Nguyễn Khắc Tung, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 43 sư đoàn 18, đại úy Đấu, tiểu đoàn phó, đại úy Cương và nhiều anh em sư đoàn 18. Ngày 30 tháng 4, Việt Cộng áp giải về Gia Kiệm. Trên đường đi, họ dùng chữ khẩn trương và không khẩn trương là khử. May mắn cho anh em, thiếu tá Tung nghĩ ra khẩn trương là đi lẹ lên, nhanh lên, bám sát. Nói chuyện xuống phía sau, đến bìa ấp Gia Kiệm, một anh 30 tháng 4 mang khăn đỏ cánh tay, cầm loa alo alo Dương Văn Minh đã đầu hàng vào lúc 10 giờ sáng. Nhốt chúng tôi trong trường học Gia Kiệm một đêm, ngày 1 tháng 5 áp giải về lại tràng bom, đi cảng không lên đường nhựa giữa tiết trời nóng bức oi ả gần 30 cây số là một chục hình man rợ. Mới nghiệm được cái trời nắng hạ đốt cháy quê hương. Đến tràng bom giam giữ chúng tôi tại nhà mù cao su và qua ông Sáu Lành, giám đốc đồn điền cao su tràng bom, tôi được biết thiếu tá Nguyễn Hồng Tú bị bắn tại sân bay tràng bom. Là quân nhân phục vụ cho một đơn vị hạ tầng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã nhiều lần tôi muốn viết về những sinh hoạt mà dân quân tràng bom phải chịu đựng với sự hiểu biết hạn hẹp của tôi vào thời điểm hấp hối Việt Nam Cộng Hòa, nhưng khi nhìn về quá khứ Tết Mậu Thân, mùa hè đỏ lửa lại thôi, vì nhận thấy nó không đúng với khả năng tự vệ thật sự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau 35 năm, tôi viết những dòng này thay nén hương lòng kính dâng hương hồn, những đồng bào di tản, người dân tràng bom, chiến sĩ sư đoàn 18, tiểu đoàn 363 địa phương quân, yếu điểm tràng bom, trung đội pháo binh Hoàng Hà, cuộc cảnh sát quốc gia tràng bom, phân chi khu tràng bom và đoàn viên nhân dân tự vệ ấp trung tâm đã hy sinh tại tràng bom. 30 tháng 4 năm 2010, Nguyễn Sơn Đảo, phân chi khu phó,